lần nữa xin kính chào toàn thể quý bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, quý bạn chị em còn nhớ Chủ nhật 26 tháng 3 vừa qua, chúng ta đã bắt đầu khởi sự học Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 1 đến câu thứ 13. Bài đầu tiên có tựa đề là ấn dụ đón rước chàng rể của 10 người nữ đồng trinh và lời dạy của Chúa Giêsu trong ẩn dụ ấy, hàm chứa sự dạy dỗ cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người đi theo Chúa, chờ đợi Chúa Giêsu chúng ta hồi lai. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để tiếp rước Chúa như 10 người nữ đồng trinh đón rước chàng rể. Rồi Chủ nhật ngày 2 tháng 4 năm 2017 vừa qua, tôi và quý bạn xem cũng trở lại khúc kinh thánh này và chúng ta học đề tài là 5 người nữ đồng trinh dạy. Sở dĩ 5 người nữ này bị gọi là dạy vì không chuẩn bị dầu đủ để đèn được đốt sáng lên sẵn sàng tiếp đón chàng rể khi chàng rể tới, cho nên đã bị bỏ ở bên ngoài. Và hôm nay tôi cùng quý bạn xem trở lại khúc kinh thánh Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 1 đến 13 này nữa để chúng ta học bài chót là ấn dụ về 5 người nữ đồng trinh khôn. Khi đọc khúc kinh thánh vừa qua chúng ta vừa nghe, quý bạn xem có hiểu tại sao mà khi kể ẩn dụ này Đức Chúa Giêsu nói đây là 5 người nữ đồng trinh khôn? Thế nào mà Chúa gọi họ là khôn và cái khôn đó là gì? Ước ao rằng trong bài chia sẻ ngắn ngủi hôm nay, chúng ta sẽ tìm được cái khôn của 5 người nữ đồng trinh này để chúng ta noi theo, hầu cho chúng ta là những người theo Chúa Cứu Thế Giêsu đang chờ đợi sự tái lâm của Ngài, như là chàng rể tiếp rước nàng dâu, chúng ta có sự khôn ngoan để được đi theo Ngài trong sự vinh hiển. Tại sao gọi 5 người nữ này là 5 người đồng trinh khôn, thưa quý bạn chị em? Ở trong khúc kinh thánh mà tôi vừa và quý bạn chị em vừa nghe đọc, chúng ta thấy ít nhất là có 3 điều, có 3 điểm đặc biệt mà năm người nữ đồng trinh này được gọi là 5 người nữ đồng trinh khôn. Thứ nhất là họ biết chuẩn bị mình trong tư thế sẵn sàng. Như chúng ta biết đã học các bài trước, luật lệ theo phong tục của đám cưới ngày xưa tại Palestine thì chàng rể đi rước dâu rất là trễ, có khi trong ban đêm, có khi là nửa đêm, mà có khi là rất là khuya. Như khúc kinh thánh này chúng ta thấy rằng là khuya chàng rể mới tới. Và theo luật lệ, khi mà chàng rể tới thì các người nữ này phải ở trong tư thế sẵn sàng, rồi đèn phải thắp sáng lên để đi theo chàng rể. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 5 chép gì? Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thái đều buồn ngủ và ngủ gục. 5 người nữ khôn, cả 5 người nữ dại nữa, cũng buồn ngủ và ngủ gục. Thật ra buồn ngủ và ngủ gục không có lỗi gì cả, thì vì theo thể chất của con người, thân thể của con người, cái nhu cầu là phải ngủ đầy đủ, mà thức khuya quá thì là buồn ngủ, dĩ nhiên rồi, phải không thưa quý bạn chị em? Rồi ngủ gục cũng là bình thường mà thôi, vì khi tôi và quý bạn chị em chờ đợi cái gì lâu quá khi chúng ta buồn ngủ và ngủ gục. Nhưng nếu những người nữ này mà ngủ mê, khi chàng rể tới, người ta loan báo rằng chàng rể tới nhưng mà họ không hay biết gì cả, họ ngủ mê, họ không biết gì cả, đó mới là một cái khuyết điểm rất là lớn lao. Ở Ma-thi-ơ đoạn 25 câu xếp chép gì? Đến khuya có tiếng kêu rằng chàng rể đến, hãy đi ra tiếp rước người. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy, sửa soạn đèn mình. Tức là khi chàng rể tới nghe tiếng loa, dầu họ ngủ gục thì họ cũng thức dậy tất cả để mà tiếp đón chàng rể. Tức là họ ở trong tư thế rất là sẵn sàng chờ đợi, trong tư thế sẵn sàng đón tiếp bất cứ giờ phút nào, phải không thưa quý bà anh chị em? Nhưng đây chúng ta thấy có một điều, năm người nấy khôn thì cũng thức dậy, năm người nữ dài ngủ luôn không thưa quý bà anh chị em, họ cũng thức dậy giống nhau, nhưng mà năm người nữ dài không có sẵn sàng trong tư thế chờ đợi đón rước chàng rể theo luật lệ. Họ không có đem dầu đầy đủ theo mà đèn họ tắt, họ không có đèn sáng đi theo chàng rể. Vì vậy họ được bị gọi là năm người nữ dại. Nhưng mà năm người nữ này gọi là năm người nữ khôn, bởi vì họ ở trong tư thế sẵn sàng và chuẩn bị một cách đầy đủ, không có thiếu sót cái gì cả. Họ là những người chuẩn bị trọn vẹn thưa quý bà anh chị em. Tôi và quý bà anh chị em là những người đi theo Chúa Giêsu, và chúng ta cũng đang chờ đợi Chúa có thấy Giêsu đến trong bất cứ lúc nào. Ngài đến thình lình, Ngài đến như kẻ trộm không ai biết gì. Cho nên chúng ta phải ở trong tư thế sẵn sàng mới có thể đi theo Ngài vào nơi hưởng phước vinh hiển của Ngài. Ở trong A-mốt đoạn 4 câu 12 có một câu rất hay. Câu đó nói rằng khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Là con của Chúa chúng ta mỗi giờ mỗi phút phải sửa soạn để gặp Đức Chúa Trời của chúng ta. Ở trong Tích đoạn 2 câu 13 thì nói rằng đang khi chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta, tức là sự Chúa tái lâm đó, sự hiện ra vinh hiển của Ngài, thì ở đây nói rằng sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta đang khi chúng ta chờ đợi Đức Chúa Trời và Chúa cứu thế của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải sẵn sàng chờ đợi Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta chờ đợi sự tái lâm của Chúa cứu thế Giêsu. Tôi và ông bà anh chị em phải chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Các người nữ thì sẵn sàng thức dậy và có dầu đầy đủ đèn sáng lên, người nữ khôn. Nhưng mà bây giờ tôi và quý bà đi theo Chúa, chúng ta chuẩn bị như thế nào để mà chúng ta được gọi là những con dân của Chúa khôn ngoan? Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7 đến 11 cho chúng ta thấy người đi theo Chúa và chờ đợi Chúa tái lâm phải chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế này. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chứ có cần rằng mỗi người trong anh em phải lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có ai làm chức gì thì phải làm như sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Thánh Phi-e-rơ đã cho chúng ta biết phải chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng những điều sau đây theo câu kinh thánh đó. Thứ nhất là gì? Phải khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Chúng ta phải tỉnh thức mà cầu nguyện thưa quý ông bà anh chị em, đừng ngủ gục ngủ mê. Rồi thứ hai là phải có lòng yêu thương sốt sắng, tức là cái lòng yêu thương chân thành, không phải bằng lời nói nhưng mà bằng hành động yêu thương người khác. Rồi thứ ba là phải tiếp đãi lẫn nhau. Mỗi người chúng ta phải tiếp đãi lẫn nhau, chứ càng rằng Chúa sắp tái lâm rồi, chúng ta phải tiếp đãi lẫn nhau để nâng đỡ đức tin an ủi cho nhau. Đừng có càng rằng mà không tiếp đón người nào cả. Thứ tư là gì nữa? Người mà được Chúa kêu gọi để giảng lời Đức Chúa Trời thì phải làm hết sức mình mà giảng như là nói ra lời sấm truyền của Đức Chúa Trời cách mạnh mẽ, cách dứt khoát. Không phải là nhận lấy chức vụ mà rao giảng mà giảng không có chuẩn bị gì cả, không có làm một cái cẩn thận và không giảng với sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho để gây dựng công việc hộ thánh. Và đặc biệt cái phần thứ năm chúng ta phải chuẩn bị ở đây là người làm chức vụ gì phải nhờ sức Chúa Trời hết lòng mà làm. Tức là chúng ta nhận lãnh chức vụ gì mà Chúa ban cho, dầu chức vụ rất nhỏ, chúng phải sẵn sàng, bởi vì chúng ta đang chuẩn bị để chờ đón Chúa Giêsu chúng ta ta lâm. Chúng ta phải chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng như thế, thưa quý bạn cho em. Rồi ở trong Roma đoạn 13 câu 11 câu 14, Phao-lô cho chúng ta biết cần phải chuẩn bị một số điều khác nữa. Ông nói gì? Ở trong Roma đoạn 13 câu 11 câu 14, hãy ăn ở như vậy vì biết thời kỳ được đương lúc chúng ta đây giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến. Bởi sự cứu chuộc hiện nay đến gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sang lang. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Chúng ta phải chuẩn bị điều này nữa, thưa quý ông bà cho em. Đêm đã khuya, ngày gần đến rồi, chàng rể sắp đến rồi. Chúng ta phải làm gì? Phải mặc lấy áo giáp sang lan. Rồi Phao-lô còn khuyên nữa, phải mặc lấy chính Chúa Giê-xu, để Chúa Giê-xu phủ bao đời sống chúng ta. Chúng ta giao thác mình trong tay của Chúa Giê-xu. Và gì nữa? Đừng nạp mình vào sự quá độ sai xưa, luôn tù và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Chúa ta lâm mà cái đứng đó rầy rà và ghen ghét hoài, cứ sai xưa ngã tới ngã lui, làm sao đi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đèn chúng ta cũng sáng đâu. Vì vậy chúng ta phải giữ mình trong tư thế sẵn sàng. Rồi gì nữa? Chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Thời này chúng ta phải lo đời sống thiêng liêng mình nhiều hơn. Xác thịt phải lo, nhưng mà đừng chăm nom quá sức. Chúa ban cho chúng ta thân thể mạnh khỏe, mừng rồi, sung sướng, ngợi khen Đức Chúa Trời. Đừng đi về Việt Nam cái sửa mắt, sửa này sửa kia đủ thứ trần, rồi làm đủ thứ, cái đó làm gì, ích lợi gì? Chúa đâu có cần cái đó, thưa quý ông bà anh chị em, của Chúa kêu gọi Chúa không nhận cái đó đâu. Chúa bảo chúng ta đừng có lo về chăm nom xác thịt nữa, đừng có lo. Chúng ta hãy dùng cái gì đó để chúng ta phục vụ học về Chúa thì có ích lợi hơn. Vì vậy năm người nữ này được gọi là năm người nữ khôn là gì? Là bởi vì chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng đón chàng rể. Thì bây giờ tôi và quý ông bà anh chị em cũng hãy theo lời của Chúa dạy chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Sự cuối cùng muốn dẫn đến đã gần rồi, đêm đã khuya, ngày gần đến rồi, chàng rể Chúa của thế Giêsu chúng ta đến và chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng, thưa quý ông bà anh chị em. Cái điều thứ hai mà năm người nữ này gọi là năm người nữ khôn là gì? Là biết thắp sáng đèn lên luôn luôn, đèn ngô tắc. Luật lệ của đi vào đám cưới, đi vào dự tiệc, khi chàng rể đến thì phải có đèn sáng lên. Mà đèn tối rồi, đèn tắt rồi thì không được phép theo, người ta sẽ chặn lại không cho vào. Và luật lệ đó là luật lệ mà chúng ta thấy ở trong thời xưa. Vì nếu chúng ta không thắp đèn sáng lên thì chúng ta không thể nào bước vào với chàng rể mà dự tiệc cưới cả. Chúng ta đã học bài này mà nhiều lần trước rồi, phải không thưa quý ông bà cho em? Nhưng tôi muốn nói quý ông bà cho em một câu Kinh Thánh rất là đặc biệt mà chúng ta đừng bao giờ quên. Ở trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 18, Salomon mô tả một người nữ tài đức, một người nữ khôn ngoan. Ông nói một câu mà tôi và quý ông bà cho em phải nhớ khi chúng ta học bài học này. Câu đó nói gì? Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Người nữ tài đức mà Châm Ngôn 31 Salomon đã trình bày ở đây là cái người nữ đặc biệt, là ban đêm đèn của nàng cháy từ bắt đầu đêm tối cho tới sáng không bao giờ tắt. Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Luật lệ của thiên đàng mà chúng ta muốn vào đó, chúng ta phải có một đời sống chiếu sáng luôn luôn, đèn của chúng ta đừng bao giờ tắt. Nếu có những điều nào đó cám dỗ làm cho chúng ta yếu đuối, đèn của chúng ta tắt đi, không còn chiếu sáng vinh quang rạng ngời của Chúa nữa, tôi và quý ông bà anh chị em phải làm sao, thưa quý ông bà anh chị em? Luca đoạn 12 câu 35, Chúa Giêsu nói gì? Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Nếu đèn lỡ lầm bị tắt trong một điều kiện nào đó, một cái gì lỗi lầm của chúng ta đó, thì hãy đốt lên, hãy thắp lên cho cuộc đời của mình sáng sủa. Lời của Chúa dạy chúng ta phải chói lòe ra, phải sáng lên, đèn của chúng ta phải sắp lên luôn luôn. Đời sống tôi và quý ông bà anh chị em theo Chúa là phải đời sống đạo đức thánh khiết trọn vẹn trước mặt Chúa. Có những lỗi lầm nào chúng ta cầu nguyện xin Chúa tha thứ, chúng ta ăn năn để chúng ta thắp đèn sáng lên. Cuộc đời của chúng ta là cuộc đời làm gương mẫu chói sáng ở giữa trần gian này, thưa quý ông bà anh chị em. Năm người nữ này được gọi là năm người nữ khôn là bởi vì đèn không tắt. Năm người nữ kia gọi là dại bởi vì đèn tắt. Vì vậy mà không đi vào phòng tiệc cưới được với chàng rể, thưa quý ông bà anh chị em. Và điểm thứ ba, một điểm rất là quan trọng mà năm người nữ này được gọi là năm người nữ khôn đó, là họ biết tiên liệu sự việc xảy ra cách khôn ngoan. Năm người nữ Chúa Giêsu kể là khôn vì đã biết tiên liệu mọi việc xảy ra một cách khôn ngoan. Họ tiên liệu gì? Khi đi đón rước chàng rể, họ mang đèn theo, trong đèn thì có dầu, có tim đèn để đốt. Và họ tiên liệu rằng cái bình đèn này, trong dầu ở trong đèn này chỉ đốt được, cháy sáng được chừng 1, 2, 3 tiếng đồng hồ tối đa mà thôi. Và nếu chờ lâu quá thì sẽ hết dầu. Thì bây giờ phải làm sao? Có nhiều người nói thôi, không lẽ chàng rể tới trễ, mặc kệ, mình bao nhiêu đã đủ rồi, không cần nữa. Đó là năm người nữ dài, phải không thưa quý ông bà chị em? Nhưng năm người nữ này biết tiên liệu, biết dầu sẽ hết, sẽ cạn đi. Thì họ làm gì? Họ mang bình dầu theo để mà sẵn sàng châm vào khi cái đèn dầu đó hết. Họ tiên liệu một cách khôn ngoan vô cùng. Vì vậy họ mang theo cái bình dầu theo, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Rồi họ còn tiên liệu một cái điều mà chúng ta thấy ngạc nhiên nữa, là khi tiếng loa chàng rể tới thì các người nữ kia thức dậy mà nhìn cái đèn của mình đã tắt rồi, hết dầu rồi, mới nói với những người nữ khôn rằng: các chị ơi, là bớt chia sớt dầu cho chúng tôi với. Năm người nữ khôn trả lời như thế nào? Không được, bởi vì nếu mà tôi chia dầu cho các chị thì e chúng tôi không đủ, mà đèn của chị cũng không đủ, mà tôi không đủ, chị cũng không đủ, thì làm sao mà đi theo chàng rể vào phòng cưới được? Không lẽ vào phòng cưới không có các cô dâu phụ, cả tất cả đều không có đèn cháy sáng, làm sao theo được? Vì vậy họ biết tiên liệu rằng nếu chia dầu cho những người khác thì sẽ không đủ. Và cuối cùng thì họ có đủ dầu để đi theo chàng rể, phải không thưa quý bạn cho em? Chúng ta thấy rằng những người nữ được gọi là khôn ngoan vì biết tiên liệu mọi sự sẽ xảy ra và đáp ứng cái nhu cầu đầy đủ để sẵn sàng đón tiếp chàng rể vào trong tiệc cưới, thưa quý bà anh chị em. Tôi và quý bạn chị em đi theo Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu tái lâm, ngày giờ, ngày đến thình lình chúng ta biết thế nào mà chúng ta là những người sẵn sàng cầu nguyện tương giao với Chúa, chờ đợi Chúa. Nhưng mà một điều quan trọng là phải biết tiên liệu mọi sự xảy ra cho đời sống mình khi theo Chúa. Đi theo Chúa chúng ta không phải là bình thường đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Nhiều lúc chúng ta gặp nhiều thử thách, khó khăn, nhiều bắc bớ, đủ thứ chuyện xảy ra trong đời sống chúng ta. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em không tiên liệu sẵn sàng những điều đó xảy ra thì khi nó đến thình lình chúng ta sẽ bất ngờ và không đối phó được, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Kinh Thánh dạy chúng ta phải tiên liệu mọi sự đó xảy ra để chúng ta sẵn sàng ứng phó. Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 13 đến 15 bảo chúng ta phải làm gì, thưa quý bà anh chị em? Chúng ta phải tiên liệu những sự đau khổ vui buồn xảy ra trong cuộc sống của mình. Câu đó chép như thế nào? Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Mình tiên liệu khi theo Chúa sẽ có thời kỳ chúng ta gặp khổ, phải làm sao đây? Gặp khổ cái buồn quá, chán nản quá, rồi cái không muốn đi nhà thờ, rồi bỏ Chúa luôn, buồn quá. Nhưng mà phải tiên liệu như thế nào? Gia Cơ nói gì? Trong anh em có ai chịu khổ chăng làm gì? Phải cầu nguyện. Có ai? Ai gì nữa? Vui mừng chăng hãy hát ngợi khen. Có người vui mừng quá cái mời bạn bè ra cái đi nhậu một chầu ha, rồi sai tí mi hết trơn. Mình phải biết tiên liệu, gặp vui mừng hát ngợi khen. Rồi trong anh em có ai đau ốm chăng làm gì? Phải tiên liệu à, chứ đau ốm mới ngồi đó sầu khổ rồi cái chờ chết không phải. Làm gì? Trước cầu nguyện làm gì? Phải mời các trưởng lão hội thánh đến, rồi mới cầu nguyện, rồi xưng tội cùng nhau, rồi Chúa sẽ chữa bệnh mà có tội cũng được tha. Phải mời các trưởng lão tới. Ở trong hội thánh có một điều mà chúng ta cần phải sửa đổi, là khi mình đi bệnh không có kêu cho mục sư, không kêu cho những người có trách nhiệm cả, rồi buồn rầu cái tôi thường thường tôi nghe những người khác nói tôi, rồi tôi đi thăm hay là kêu điện thoại, không có kêu trực tiếp với quý ông bà anh chị em. Ở đây Kinh Thánh nói rằng phải mời các trưởng lão tới trước rồi mới cầu nguyện, bởi vì khi mình cái đức tin mà mời đó làm cái đức tin mạnh mẽ, mình nhờ cậy hộ thánh của Đức Chúa Trời và Chúa sẽ nghe tiếng cầu nguyện chúng ta mà ban phước cho chúng ta. Rồi tiên liệu gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Có những thời kỳ khó khăn sẽ đến bất thình lình cho chúng ta, và nếu chúng ta không tiên liệu trước cách khôn ngoan, khi mà cái việc thình lình sẽ tới đó, bất ngờ quá chúng ta nản lòng, chúng ta không biết đối phó như thế nào, rồi chúng ta mất định hướng đi. Ở trong Timôthê thứ gì đoạn 3 câu 1 câu 5 chép rằng hãy biết rằng trong ngày sau rốt, tức là ngày Chúa ta sắp tái lâm đó, sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta điều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao du, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lừa thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ con hãy lánh xa đi. Tức là lời Chúa cho chúng ta biết rằng khi chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ gặp thời kỳ khó khăn. Nếu bị người ta nói xấu mình làm sao? Bỏ hội thánh đi, thấy không? Không, mình phải tiên liệu cái chuyện nó xảy ra rồi, mình phải nhờ cậy Chúa, mình phải đứng vững. Họ nói xấu mình mặc kệ họ, mình đi con đường của Chúa thì thôi. Nếu họ vu oan mình mà làm gì? Ở đây nói nè, sẽ có thời kỳ khó khăn đó, mình bị vu oan làm gì? Tức giận quá cứ chửi rủa người ta, phải không? Không, mình phải sẵn sàng nhịn nhục chờ đợi thương quý ông bà anh chị em. Rồi gặp cái gì nữa? Ở đây nói nhiều điều lắm thưa quý ông bà anh chị em. Gặp con cái nó phản nghịch ở trong gia đình làm gì? Có nhiều người cha mẹ buồn quá rồi cái thì có khi không muốn sống nữa thưa quý ông bà anh chị em. Mình phải biết là trong thời kỳ sau rốt này có những người, có những kẻ con cái nghịch cha mẹ hay nói xấu bội bạc, rồi có những kẻ phao du mình, hay là có những kẻ lừa thầy phản bạn mình nữa đi. Có những người mình giúp đỡ, mình coi như là bạn bè, nhưng mà phản mình làm sao có đó coi bình thường. Thời kỳ Chúa báo trước mà, trước khi Chúa ta làm cái nhìn đó xảy ra, phải coi bình thường, hãy nắm lấy Chúa mà sống, đừng có gì cái đó mà ngã lòng. Tức là chúng ta phải biết tiên liệu những điều đó xảy ra mà đứng vững vàng, không sợ hãi chi hết thưa quý bạn cho em. Như vậy thì chúng ta mới có thể bước vào vinh quang của sự sống theo Chúa được thưa quý bạn cho em. Rồi chúng ta còn tiên liệu gì nữa? Chúa nói rằng trong thời này đã có bắt bớ xảy ra. Những người đi theo Chúa thường thường bị bắt bớ. Bắt bớ ngay cả trong gia đình. Có những người trong hội thánh chúng ta thấy có giờ tin Chúa rồi cái về nhà bị bắt bớ liền. Rồi có khi chúng ta đặt đức tin mình trong Chúa thì cũng bị bắt bớ. Chúa nói gì? Ở trong Giăng đoạn 15 câu 20, Đức Chúa Giêsu phán: hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ác cũng bắt bớ các ngươi. Ở trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 3 câu 12 nói rõ hơn: vả lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Khi tôi và quý bạn chém muốn sống trong đức tin với Chúa cách chắc chắn thì sẽ bị bắt bớ. Mà khi bắt bớ rồi thì chúng ta tiên liệu như thế nào? Chúng ta làm sao? Chắc là mình thấy rằng đi theo Chúa mà sao bị bắt bớ như vậy thì buồn quá, bỏ phải không? Phao-lô đã vững vàng ở trong đức tin, thưa quý bạn chém. Chúa Giê-xu chỉ cách ứng phó như thế này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 11, 12. Chúa nói là khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Vậy hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng của các ngươi trên trời là lớn lắm, bởi vì người ta cũng đã từng bắt bớ các đấng tiên tri cho các ngươi như vậy. Khi bị bắt bớ làm gì? Buồn rầu không? Chúa nói hãy vui vẻ và mừng rỡ, phần thưởng của chúng ta trên trời lớn lắm. Nếu quý bạn cho em tiên liệu được điều này xảy ra mà có cách ứng phó như vậy thì chúng ta giữ vững niềm tin của mình trong Đức Chúa Giê-xu mà không bao giờ nản lòng hay là lui đi trong đức tin, phải không? Ông thưa quý ông bạn cho em, chẳng những thế thôi, nhưng mà trong đời sống chúng ta gặp nhiều thử thách lắm. Thử thách đến với chúng ta bất cứ lúc nào, khi chúng ta đi đường, khi chúng ta làm gì đó, hoặc là khi chúng ta bị cái việc này việc kia xảy ra trong đời sống chúng ta gọi là thử thách. Thử thách đến với chúng ta và đang khi chúng ta chờ đợi Chúa Giê-xu tái lâm, nếu tôi và quý bạn xem không tiên liệu trước việc xảy ra như năm người nữ khôn ngoan này, khi mà cái sự thách xảy đến của chúng ta buồn quá, tại sao tôi theo Chúa mà Chúa không gìn giữ tôi, tôi theo Chúa, tôi đã cầu nguyện với Chúa rồi mà tại sao việc này xảy ra Chúa không có can thiệp cho tôi, vân vân. Thử thách xảy đến có khi chúng ta không tiên liệu được và làm cho chúng ta nản lòng, phải không thưa quý bạn xem? Nhưng mà Kinh Thánh dạy chúng ta cách đối phó thử thách như thế nào, thưa quý bạn xem, để chúng ta đắc thắng. Ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 2 chép rằng: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thuộc đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Thử thách trăm bề thuộc đến cho tôi và quý bạn xem, mình đối phó như thế nào? Hãy coi đó như là điều vui mừng. Vì sao vui mừng? Ông Phi-e-rơ nói rằng khi Chúa đem thử thách đến là Chúa cũng như là vàng mà người ta thử trong lửa để mà cho nó trở thành vàng ròng, đốt trong lửa trở thành vàng ròng, thì chúng ta phải vui mừng, đừng có nản lòng. Mà ông Gia-cơ ông nói rõ ràng như vậy, phải vui mừng. Tại sao vui mừng? Vì sự thách xảy ra cho đời sống chúng ta thì đem cho chúng ta cái gì? Sự nhịn nhục. Mà khi chúng ta nhịn nhục được rồi đó thì cái gì xảy ra? Khiến cho chúng ta được toàn vẹn trọn lành ở trong Chúa của thế Giê-xu. Tức là thử thách làm cho tôi và ông bà như là vàng thử lửa để chúng ta trở nên trọn lành. Vì vậy khi thử thách đến thì đừng ngạc nhiên, phải tiên liệu trước. Và khi thử thách tới thì hãy vui mừng vì biết rằng Chúa dùng cái này để làm cho chúng ta trở nên vàng ròng, trở nên toàn vẹn, vẹn lành ở trong ơn của Chúa. Và Gia-cơ đoạn 1 câu 14 nói gì nữa? Khi mà chúng ta thử chịu thử thách nổi thì được cái gì? Mão triều thiên của sự sống. Mão triều thiên của sự sống là cái mão triều thiên đặc biệt mà Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu chỉ phát cho những người chịu tử đạo mà thôi. Khá giữ trung tín cho đến chết rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Những người mà tử về đạo thì khi gặp Chúa chúng ta được hưởng cái mão triều thiên của sự sống. Nhưng mà ở đây nếu tôi và quý bạn chém chịu thử thách mà trong cái niềm vui mừng đắc thắng thì chúng ta cũng được mão triều thiên sự sống nữa, thưa quý bạn chém. Vì vậy người theo Chúa của thế Giê-xu, chúng ta phải học bài học của năm người nữ đồng trinh khôn ngoan này. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế chờ đợi đón rước tràng rễ, đón rước Chúa của thế Giê-xu chúng ta tái lâm. Chúng ta sẵn sàng để chuẩn bị mà đi theo Ngài. Và đồng thời tôi và các bạn xem khi theo Chúa, chúng ta cần phải biết tiên liệu mọi sự xảy ra cho đời sống của mình. Đừng khi sự nào xảy đến rồi chúng ta coi đó là bất ngờ, rồi chúng ta than van, chúng ta trách móc, nhưng mà phải biết tiên liệu trước, theo Chúa phải gặp những điều này, chờ đợi Chúa tái lâm phải gặp những điều này, và khi những điều này xảy ra thì tôi và quý ông bà cho em sẽ ứng phó đúng như lời của Chúa. Đừng lo lắng, hãy trao phó một điều mình ở trong tay của Chúa. Đi theo Chúa phải sẵn sàng bước đi theo những gì xảy ra trong sự đắc thắng bởi Chúa của thế Giêsu. Và cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà cho em học bài học này. Hãy trở thành người theo Chúa cách khôn ngoan, khôn ngoan như năm người nữ đồng trinh khôn ngoan này. Chúng ta tiên liệu mọi sự xảy ra và sẵn sàng ứng phó theo cách Chúa dạy, để chúng ta vững vàng trong đức tin mà bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.